Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Một trong những điều hết sức quan trọng mà Hội Thánh đang cố gắng nắm giữ lấy trong những ngày này, đó là nắm lấy sự cầu nguyện. Mỗi một cái kỳ định nó hết sức thật là quan trọng. Và dường như cuộc đời của con người thường trải qua những kỳ định. Có kỳ thương, có kỳ ghét, có kỳ ôm ấp, có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ bình an, có kỳ chiến tranh, có kỳ ở trong sự khỏe mạnh, cũng có kỳ ở trong sự bệnh tật, có kỳ có những lúc ở trong sự dư dật, nhưng cũng có những lúc có kỳ ở trong những giai đoạn hết sức thật là khó khăn. Khi Kinh Thánh nói như thế, thì Kinh Thánh muốn nói một điều như thế nào? Cuộc sống nó sẽ trôi qua không có dễ dàng như chúng ta tưởng. Mỗi một kỳ định nó có những thời điểm xảy đến với mỗi cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, khi lời của Chúa nói với điều đó, nó không phải chỉ vẽ lên một bức tranh của sự trải nghiệm, nhưng nó muốn khẳng định rằng mỗi sự dù là ở kỳ định nào, nó cũng nằm ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn là đấng ở trong mọi kỳ định của mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay, chúng ta đang ở trong một kỳ định của sự cầu nguyện. Hội Thánh đang kêu gọi sự cầu nguyện trong suốt 40 ngày qua, từ ngày 25 tháng 7 cho đến hết ngày 2 tháng 9. Trong vòng 40 ngày đó, sự kêu gọi của sự cầu nguyện để làm gì? Để nói với Đức Chúa Trời rằng chúng con đang ở trong một kỳ định. Kỳ định mà Chúa bày tỏ, Chúa nhắc cho chúng con rằng thời và kỳ mà Ngài sẽ làm trong những ngày tới đã đến rồi, và chúng con cần phải ở trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, để làm cho rõ nét hơn bài học này, tôi muốn chúng ta hãy cùng nhìn xem một bức tranh của lịch sử. Nhưng rồi trong thời điểm đó, khi dân sự của Đức Chúa Trời qua tiên tri của Gioan được sự mặc khải từ nơi Chúa, ông nói ra một lời của sự bày tỏ và kêu gọi một sự tỉnh thức cầu nguyện. Sau sự tỉnh thức đó, đó là một sự bày tỏ về lời tiên tri. Nó không phải chỉ ứng nghiệm những gì tương lai gần, mà còn ứng nghiệm ở trong tương lai xa và suốt đến cả cái sự kết thúc lịch sử của thế giới này. Và chúng ta sẽ nhìn thêm điều đó trong một bức tranh của xã hội của vương quốc phía Nam, đó là thành Jerusalem, trong thời trị vì của vua Gioác và trong chức vụ của tiên tri Gioan. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, trậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai họa. Ai biết được Ngài sẽ chẳng say lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ trai, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định sự kiến ăn, gọi một hội đồng trọng thể, hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng đền thánh, hãy mời các trưởng lão đến, hãy hợp lại các con trẻ và những đứa đường bú vú, người chồng mới khá ra khỏi buồn mình, người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đây là một thời điểm mà có một sự kêu gọi từ trong những người ở trong đền thờ, hoàn toàn ở trong đền thờ. Đó là từ thầy tế lễ, từ người phục dịch, từ dân sự, từ con trẻ còn mới đương bú, từ người chồng mới cưới, từ người vợ mới lập gia đình. Nó là một bức tranh của sự tổng thể. Tại sao phải kêu gọi như thế này? Vì đây là một kỳ cầu nguyện quan trọng. Nếu tất cả cùng bước vào thì nó sẽ đem đến một cánh cửa mở toang trên dân tộc, trên đất nước của mình. Nhưng chúng ta hãy dừng lại để nhìn xem bối cảnh gì mà để có sự kêu gọi quan trọng như thế. Chúng ta nên tìm một hiểu một chút về Gioan. Cái chữ Gioan có nghĩa là Đức Giê-hô-va là Chúa. Để muốn khẳng định rằng với dân Israel rằng dầu đất nước có rơi vào hoàn cảnh nào, thảm trạng nào, bối cảnh ra làm sao, thì Giê-hô-va mà đấng họ thờ phượng vẫn là Đức Chúa Trời của họ, vẫn là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ và lịch sử này. Và bối cảnh theo mạch văn mà chúng ta có thể đoán được thì ông đang thi hành chức vụ tại Jerusalem. Vì có trong cái mạch văn có những cụm từ nào? Hãy thổi kèn tại Sion, Sion là ở tại Jerusalem. Hãy khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, đó là bức tranh ở trong đền thờ Jerusalem. Những cụm từ đó để muốn nói rằng ông đang thi hành chức vụ ở tại Jerusalem. Và bối cảnh của sự cầu nguyện. Nếu quý vị về đọc lại sách tiên tri Gioan từ trong đoạn 1 thì cho chúng ta thấy cái năm cái tình trạng của đất nước, của dân tộc trong thời điểm đó. Cái thứ nhất là tình trạng thiên tai. Nào là cào cào, nào là châu chấu. Đoạn 1 từ câu thứ 4 tới câu thứ 7 nói rõ về điều này. Một tình trạng thiên tai trầm trọng đang xảy ra trên đất nước. Cái thứ hai là tình trạng chiến tranh. Lúc này thường có cuộc xung đột. Điều này được ghi lại đoạn 1 câu thứ 6. Người Babylon, người Philippines, rồi Ai Cập thường xuyên đến để đánh chiếm Israel. Rồi tình trạng xã hội thì đó là một tình trạng sự sa sút về đạo đức ở trong đoạn 1 câu 5. Tình trạng thuộc linh trong đền thờ thì nguội lạnh và hình thức ở trong đoạn 2 câu 17. Còn tình trạng những người lãnh đạo, những người phục vụ trong đền thờ thì Kinh Thánh chỉ dùng một cụm từ. Ta kêu gọi những thầy tế lễ hãy khóc lóc, than vãn và mặc bao gai. Vậy thì cái tình trạng thuộc linh đó như thế nào mà phải kêu gọi những người đang phục vụ phải khóc lóc, than vãn và mặc bao gai? Đó là một bức tranh. Một bức tranh từ bên ngoài lẫn bên trong. Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn xem. Đây là một bức tranh tồi tệ. Nhưng mà Gioan đứng lên vẫn nói, muốn nói với mọi người rằng dầu bức tranh như thế nào, hoàn cảnh ra làm sao, thì Giê-hô-va vẫn là Chúa. Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh bi kịch này. Tôi thử hỏi, chúng ta đang sống trong một thời đại có thiên tai không? So với những gì mà Kinh Thánh nói thì ngày hôm nay khủng khiếp hơn nhiều. Nó không phải chỉ là cào cào, nó không phải là châu chấu, mà nó là Covid. Rồi người ta không biết điều gì nó xảy ra trong tương lai nữa. Người ta dự đoán nó sẽ còn có một dạng virus còn nguy hiểm hơn nữa. Nó sẽ tấn công, nó sẽ làm khốn cùng. Giống như cách đây không lâu, chừng trong vòng một tháng, một đứa bé mới 11 tuổi đang chạy chơi vui vẻ thì đột ngột lên cơn sốt, đưa vào bệnh viện. Người nhà kêu gọi khắp nơi, từ Mỹ, từ Canada, từ hội thánh tại Việt Nam hãy cầu nguyện. Bởi vì khi đưa vào thì bác sĩ nói có một dạng virus đang tấn công vào não mà không chịu, không làm gì được hết. Đang khi cho tôi xem cái đứa bé nó đang nhảy nhót vui, nhảy từ trên giường nhảy xuống, nhảy từ ở dưới dậy lên giường, đang chơi với những đứa bạn, đứa anh chị em trong bà con bên ngoại và bên nội của mình trên một ngày họp mặt tại California. Rồi đột ngột một biến cố sẽ đến. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng rồi ngay cả khoa học Mỹ cũng bó tay trước loại virus đó. Và thế là không bao lâu nó ra đi. Trong cái nỗi thương tiếc và bỡ ngỡ. Rồi chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông, nó quá dễ đến với mọi người. Người ta nhìn thấy từng những biến động của thiên tai, động đất, núi lửa, sóng thần, lũ lụt, rồi chưa nói những nạn mất mùa vì biến cố của thiên nhiên. Nó đang mỗi một ngày trầm trọng hơn. Rồi tình trạng chiến tranh thì không phải nói rồi, ai cũng biết rồi. Từ châu Á tới châu Âu lẫn châu Phi, lẫn qua các vùng đất Nam Mỹ thì thấy dường như không có gì. Nhưng đó lại là những trận địa của những cuộc chiến về ma túy giữa chính phủ với lại các băng tội phạm ma túy, hầu như đều nằm ở trong những khu vực quan trọng đó của châu Mỹ. Tình trạng xã hội thì thôi khỏi nói nữa. Chúng ta đều nhìn thấy bức tranh về sự sa sút về đạo đức thì mỗi một ngày biến dạng hơn. Tình trạng thuộc linh thì mũi lạnh. Người ta phải thừa nhận ở trong một mức độ đó, tình trạng về những người lãnh đạo bắt đầu có hình thức giữ lễ, giữ hình thức tôn giáo nhiều, đề cao cái tổ chức, đề cao danh nghĩa, nhưng bản chất của đời sống, bản chất của thuộc linh, bản chất của sự tinh kính, bản chất của lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì không được nhấn mạnh đến. Chỉ nhấn mạnh nhiều về danh, về tiếng, về tổ chức. Đây là một bức tranh. Và nếu hội thánh không ở trong sự cầu nguyện thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng hãy nhớ bài học thuộc linh ở nơi đây. Chúa kêu gọi đó là gì? Trong một bức tranh như thế để có thể thay đổi, hãy bắt đầu từ những đời sống cơ đốc. Hãy bắt đầu từ trong hội thánh. Hãy bắt đầu từ những cuộc đời. Người ta cứ tưởng nếu có một chính sách gì đó thay đổi thì nó sẽ có cơn phấn hưng nó sẽ đến. Xin thưa, những cuộc phấn hưng nó sẽ đến, nó bắt đầu từ cái đời sống thuộc linh của người dân, của người tín hữu phải thật sự được sự thay đổi. Nó mới là điều quan trọng. Nó không thể bắt đầu từ luật. Luật có thay đổi, nhưng mà cái đời sống bên trong của người tín hữu nguội lạnh thì nó đâu ích lợi gì. Lời cầu nguyện nó đâu có giá trị gì. Cho nên ở trong sách Gioan ông mới nói như thế này: hỡi các thầy tế lễ, các con trẻ đương bú, những người chồng mới, người vợ mới, tất cả hãy nịch lưng và than khóc, hãy than thở. Hỡi những kẻ trước dịch, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm. Tất cả những điều đó đều muốn nói lên một điều gì? Nó đang muốn nói một cách thẳng thắn: nếu mỗi một cuộc đời của chúng ta thật sự nhận thấy rõ được rằng mình có một vai trò trách nhiệm trong thời điểm này đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với hội thánh, thì bạn phải bước vào sự cầu nguyện với một tâm thế như thế nào? Bạn đến với Đức Chúa Trời với một tâm thế như thế nào? Bạn sẽ mong ước điều gì xảy ra sau nhiều năm nói nữa trên đất nước này, trên hội thánh, trên đời sống của người dân? Bạn mong muốn điều gì? Hay là chỉ cứ lanh quanh suy nghĩ cuộc đời của mình, cứ lanh quanh đến khiều người này, khiều người kia, nhớ đến tôi, nghĩ đến tôi, cầu nguyện cho tôi? Làm sao mà có một cái cuộc tỉnh thức lớn được nếu cái bức tranh của đời sống của những người cơ đốc nó chỉ lanh quanh chính cuộc đời của mình, cá nhân của mình? Đã đến lúc bạn, chúng ta cần phải thay đổi. Đã đến lúc từng con chim một phải tự nhìn xem chính cuộc đời của mình. Cái cụm từ trong Kinh Thánh nói rằng hãy nịch lưng, là sẵn sàng lên. Khi bạn sắp ra đường, bạn đeo cái sợi dây nịch vô, bạn sửa lại để làm gì? Bạn sửa soạn đi. Khi bạn ngồi, bạn đứng dậy, bạn cố gắng bằng nịch đứng lại để làm gì? Bạn muốn nói rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạn có sẵn sàng cho một cái cuộc tỉnh thức lớn hay không? Cái chữ than khóc là nhận biết tình trạng của mình. Nhận biết tình trạng mình là gì? Đôi khi có những lúc Thánh Linh phải dừng lại và nói: tình trạng của chúng ta đâu phải chỉ có vấn đề thiếu, thiếu tiền, thiếu thuốc, thiếu chỗ ở, thiếu phương tiện. Đôi khi cái thiếu quan trọng nhất Chúa cần phải đụng chạm, đó là gì? đó là cái con người bên trong của chúng ta. Đó là cái bản chất bên trong của chúng ta. Đang thiếu cái gì? Thiếu sự tin kính. Thiếu cái gì? Thiếu lòng thành thật. Thiếu cái gì? Thiếu sự bao dung. Thiếu cái đời sống khao khát những giá trị thuộc linh. Thiếu một cái mong ước cuộc đời mình mỗi ngày được biến đổi nhiều hơn. Nhiều lúc trong lúc chúng ta lăn quanh mãi và ma quỷ nó đã thành công, nó dồn người ta vào cái góc đó, cứ ở cái phòng đó thôi. Cái phòng đó là cái phòng luôn luôn thiếu vật chất thôi. Còn cái phòng tâm linh của người thì không cần quan tâm. Nhưng bản chất của thuộc linh là phải bắt đầu từ cái phòng thuộc linh chứ không phải từ cái phòng vật chất. Nếu cái phòng thuộc linh của bạn nó trống rỗng vô nghĩa thì cái phòng vật chất chẳng có ý nghĩa gì hết. Hãy nhìn vào cuộc đời của người con trai Quang Đạt. Cái phòng vật chất của con người đó, cái thỏ mới bước ra khỏi nhà, đầy dãy vật chất và tiền bạc. Nhưng cái phòng tâm linh thì nó quá trống rỗng, cho nên đi ra một chút thôi, tiền bao nhiêu nắm trong tay, vèo vèo vèo, biến mất hết. Vì sao? Vì cái phòng thuộc linh nó rỗng quá. Đôi khi Chúa dạy cho chúng ta trong cuộc sống đó là thực tế. Nếu cái phòng thuộc linh của bạn mà nó rỗng rồi, thì bạn kêu gào cái phòng vật chất, đổ đầy vô, đổ đầy vô, đổ đầy vô. Nhưng chẳng bao lâu nó vèo vèo ra khỏi hết. Vì cái phòng thuộc linh nó mới giữ được cái phòng vật chất. Chả bao giờ cái phòng vật chất nó giữ được cái phòng thuộc linh đâu. Đừng có tin vào những cái câu nói có thật thì mới giựt được đạo. Đó là sai. Nó sai từ trong bản chất, nó sai từ trong phương cách, nó sai từ trong cái điểm gốc của vấn đề. Và người ta vẫn cứ thực tế. Nói gì nói, thực tế vẫn là thực tế. Cho đến chừng mới thấy rằng một lúc nào đó mình mới hiểu ra được không có gì có thể thay đổi được ngoại trừ chính cuộc đời mình được thay đổi. Bạn muốn cái đất nước này được phước, bạn muốn hội thánh được phước. Tôi thành thật mà thẳng thắn mà nói đó. Nếu cái đời sống của chúng ta không chịu thay đổi theo thời gian thì chẳng có cái luật lệ nào, chẳng có cái chính sách nào, chẳng có con người nào nó có thể đem đến một cái sự tỉnh thức lớn vượt linh đồng. Chính cuộc đời của hội thánh, của các thầy thế lễ, của những người phục dịch, của đàn chiên phải thay đổi. Cho nên than khóc là nhận biết tình trạng chính mình, than thở là nhận biết tình trạng chung quanh. Mặc áo bao gai nằm cả đêm nghĩa là gì? Tôi sẽ đi đến cùng của sự tỉnh thức. Đây là vấn đề cốt lõi của thuộc linh. Cho nên Hebrew đoạn 12 câu 1 nói thế nào? Vậy nên chúng ta hãy quăng bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta mà kiên nhẫn chặt cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Quăng những cái gì vấn vương? Đừng tưởng không có cái gì vấn vương. Esai đoạn 55 câu 6 câu 7 thì nói như thế nào? Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình còn gặp được, hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác hãy bỏ đường mình, người bất nghĩa hãy bỏ các ý tưởng mình, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Một đằng thì quăng, một đằng thì kêu bỏ. Vì sao? Vì trong con người chúng ta có những thứ cần quăng và cần bỏ. Đang khi đi tìm cái gì đó để thêm vào thì cũng phải xét lại. Bạn có một căn phòng chỉ có 2 mét vuông, bạn muốn đem thêm cái gì vào thì bạn phải bỏ bớt cái gì ra. Bằng không, không có chỗ chứa. Không có chỗ chứa. Vậy thì cái gì quăng, cái gì bỏ? Tôi nhớ tới một lời của một bài hát, điệp khúc thánh ca. Nhưng trong tuần lễ vừa rồi, trong cái lễ tang, thì tôi mới sực nhớ cái lời của bài hát đó. Ở thánh ca 22:3 nói như thế này. Trèo ra ngoài biển thẳm sâu, dứt hết neo dằn bấy lâu. Bạn trèo ta hỡi, cùng trèo ra biển thiêng liêng, chỗ luồng ân điển vạn tuyền. Trèo ra, muốn trèo ra được biển thâm sâu thì phải biết dứt hết những cái neo dần bấy lâu. Đôi khi có những lúc bạn muốn đi xa, đôi khi có những lúc bạn muốn đi ra chỗ của sự ân điển, luồng ân điển, bạn phải biết dứt hết những cái neo dần. Bởi vì có những cái neo dần mới làm cho con thuyền của mình không có đi xa được, không có đến nơi tuyệt vời được, không ở trong cái chỗ luồng của ân điển hay luồng của sự phước hạnh được. Bởi vì ngoài biển kia cần phải dứt hết những neo dần. Bạn chèo ta hỡi, hãy dứt đi. Đôi lúc có những lúc Chúa muốn chúng ta phải dứt hết những gì cần phải dứt chứ. Trong cuộc đời mình, Chúa kêu mình dứt bỏ những cái điều tệ mà. Chúa đâu có kêu mình dứt bỏ những cái điều tốt đâu. Chúa đâu có kêu mình dứt bỏ những cái điều ý nghĩa đâu. Nhưng mà bởi vì sao? Quen với cái đó rồi, không muốn dứt. Quen với cái thái độ đó rồi, quen với cái động cơ đó rồi. Nhưng mà những cái điều đó Chúa nói, nó là cái neo dần của cuộc đời của người đó. Và Chúa nói dứt đi, dứt hết rồi cùng chèo, cùng với nhau thì mới đến được luồng ân điển. Cùng chèo, cùng đến với nhau trong sự cầu nguyện, nó sẽ có một cái cuộc thăm viếng của Chúa, một cái sự chuyển động. Tất cả những cuộc phục hưng mà có cơ hội được đọc thì tôi đều thấy bắt đầu từ những buổi cầu nguyện tỉnh thức của dân sự, không bao giờ bắt đầu từ một đường lối chính sách nào cả hết, mà bắt đầu từ sự tỉnh thức ăn năn. Từ sự tỉnh thức ăn năn, từ sự tỉnh thức ăn năn. Nếu điều đó nó không được tập chú, nó sẽ là vấn đề. Nó sẽ là vấn đề. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, Abraham để rời được quê hương, thì Abraham được kêu gọi là phải dứt neo khỏi cái vùng đất quen thuộc để đi theo lời hứa của Chúa. Ông không để cái sự thoải mái hay quen thuộc cản trở, mà vâng lời dẫn đến phước lành lớn lao. Vậy thì hội thánh có cái neo dần nào không? Đôi khi đó là sự thờ ơ. Năng đề ai cũng không quan trọng. Ai gia đình người nào có vấn đề cũng quan trọng. Gia đình tôi mới quan trọng. Đôi khi cái neo đó là sự thờ ơ. Đôi khi đó là cái sự chia rẽ. Đôi khi đó chỉ là cái sự bám víu vào những cái điều hư không của trần gian. Nhiều lúc chính những điều đó nó lại ngăn cản chúng ta. Và hình ảnh của Kinh Thánh nói là gì? Hãy cùng nhau, hãy cùng nhau. Khi chúng ta giải quyết được cái con người của mình rồi đó, chúng ta sẽ đến với nhau được. Hãy cùng nhau. Matthew đoạn 18 câu 19 20 đó, Chúa dạy như thế nào? Nơi nào có hai ba người mà nhóm nhau lại cầu nguyện, ta ở giữa. Khi các ngươi cùng nhau, ta ở giữa. Ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 4 thì nói thế nào? Hết thảy đồng một lòng một ý và cầu nguyện. Cái chữ đồng một lòng một ý là gì? Cùng nhau. Cùng nhau, khi cùng nhau, cùng nhau, cùng một khát vọng thuộc linh, cùng tìm kiếm, sẽ cùng được thăm viếng từ Thánh Linh. Nhiều lúc trong cái đời sống của chúng ta, như tôi thường nói, chúng ta tiến lên để gần Chúa hơn, nó dễ hơn là tiến ngang để gần với nhau hơn, thì nó lại khó hơn. Tiến lên với Chúa thì nó chỉ là một hành trình mà ở nơi đó bạn có làm gì đâu. Cầu nguyện nè, đọc Kinh Thánh nè, thờ phượng nè. Đôi khi bạn có cái gì sai trật, bạn ăn năn thôi, bạn kiêng ăn cầu nguyện. Vì bạn tiến gần với Chúa nó chỉ có như vậy. Nhưng mà tiến ngang đến với nhau á, thì đó là một cái công việc phải xây dựng cái mối quan hệ, sự hiệp một và tình yêu thương giữa những người phục vụ, giữa những tín hữu, giữa những người lãnh đạo trong hội thánh. Điều này nó đòi hỏi cái gì? Sự tha thứ, sự hòa giải, sự khiêm nhường, sự hợp tác. Khó không? Khó hơn chứ. Cho nên tại sao mà tiến ngang với nhau nó khó, mà tiến đến với Chúa thì nó dễ? Vì tiến đến với Chúa thì cái cá nhân mình chỉ làm một điều, nhưng mà khi tiến ngang với nhau, sao mà có nhiều cái nó khó quá? Khó quá. Nó có một cái sự khác biệt giữa đến với Chúa khác đến với con người. Vì bản chất của Chúa là nhân từ, dễ tiếp nhận chúng ta. Còn bản chất con người phục vụ á, thì dễ khác biệt về mục đích nè, về phong cách phục vụ nè. Bên cạnh đó, tính ích kỷ, kiêu ngạo, không bao dung, không dễ tha thứ, nó lại là một rào cản lớn. Cho nên đến với nhau nó khó là như vậy đấy. Tiến lại với Chúa thì mang lại sự bình an, niềm vui và cảm giác gần gũi với Chúa ngay lập tức. Như Thi Thiên đoạn 16 câu thứ 11. Gần Ngài, lời hứa nó sẽ được phục hồi. Nó tạo một động lực mạnh mẽ cho cá nhân cái tìm kiếm Chúa. Nhưng mà tiến ngang với nhau thì thường gặp trở ngại nhiều. Từ sự không nhất trí nè, rồi có những tổn thương trong quá khứ, rồi sự thiếu tin cậy. Dù sự hiệp một mang lại phước lành thuộc linh, nhưng cái quá trình đạt được đó, nó đòi hỏi một thời gian dài, kiên nhẫn, và đôi khi phải đối mặt với sự xung đột. Chính vì vậy, tiến với Chúa thì nó dễ hơn tiến gần với con người. Thì làm sao cùng nhau trèo? Muốn cùng nhau trèo, Kinh Thánh nói cùng nhau trèo, chứ không phải cùng với Chúa mà trèo. Chúng ta hay nói, tôi bây giờ biết mình Chúa đủ rồi, không cần ai hết. Có vấn đề đó, người đó thường là có vấn đề đó quý vị. Người nào mà nói rằng cả đời tôi bây giờ Chúa mới là quan trọng, con người không quan trọng, tôi đảm bảo người đó là người có vấn đề đó. Và Chúa muốn chúng ta điều gì? Khi chúng ta cùng nhau được, tiến ngang với nhau được, cùng nhau chèo được, thì sẽ đến chỗ luồng của ân điển vẹn tuyển, đến được chỗ của sự thăm viếng. Vậy thì kết thúc tôi muốn nói, cần có một sự thay đổi lớn nhất để có thể nhìn thấy cái bức tranh phước hạnh của Chúa đổ xuống hội thánh, đổ xuống gia đình của chúng ta. Cái sự thay đổi lớn nhất nó không phải là hoàn cảnh bên ngoài, nó không phải là chính sách, nó không phải là luật lệ gì hết, mà đó là cái sự thay đổi từ bên trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Sự thay đổi lớn kế tiếp thứ hai đó là phải ở trong hội thánh. Phải bắt đầu từ hội thánh, chứ không phải bắt đầu từ bên ngoài. Từ trong hội thánh thì bắt đầu mới có sự thăm viếng của Chúa. Lời của sự ký thứ nhì đoạn 7 từ câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ mắt ta sẽ đối xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi đó. Vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho nơi này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Chỉ cần dân sự của ta, chứ không phải cần cái gì khác. Dân sự hạ xuống đến cùng với nhau, ta sẽ cứu xứ sở, ta sẽ cứu hội thánh đó, ta sẽ cứu gia đình trong hội thánh đó, ta sẽ cứu số phận trong hội thánh đó. Đừng bao giờ suy nghĩ bắt đầu từ nơi này người khác, mà phải bắt đầu từ nơi chính mình. Từ trong hội thánh của mình thì mới có cái sự thăm viếng lớn lao của Chúa đổ xuống trên đất nước này. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.